Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 52 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 12, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Từ chính kinh nghiệm của đời sống Sao-lơ, là người vốn ở trong sự ngu muội của những tháng ngày chưa tin nhận Chúa, nhưng bởi quyền năng của Chúa Giê-xu đã bắt phục Sao-lơ, giúp ông ăn năn và trở nên làm con Đức Chúa Trời. Điều này khích lệ chúng ta ngày nay trong đời sống làm chứng nhân cho Chúa. Với lòng trung tín thực thi công tác cứu người, sẽ kinh nghiệm được quyền năng Chúa bày tỏ và giải cứu những đời sống đang chìm đắm trong bến mê của tội lỗi. Trở lại với lời làm chứng của sứ đồ Phaolô với học trò mình là Timôthê: ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 1, câu 13a. Chúng ta tiếp tục học với nhau về lòng biết ơn của ông trước ơn thương xót quá lớn của Chúa cho cuộc đời mình. Trước đây, đối với quan điểm của Phao-lô là hễ những ai tin theo Chúa của Thế Giê-xu chối bỏ niềm tin nơi Do Thái giáo thì là người có tội rất nặng. Và chính ông là người đã đặt mình vào vị trí làm quan án để trừng phạt những người đó bằng việc bắt bớ, hành hung, bắt bỏ tù hết thể như lời ông làm chứng lại. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết. Bất kỳ đàn ông, đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Damas, là nơi tôi toan đi đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Theo công vụ các sứ đồ chương 22, từ câu 4 đến câu 5. Thế nhưng trái ngược lại với cách mà Sao-lơ đã đối xử với người mình cho là có tội, thì giờ đây sứ đồ Phao-lô lại kinh nghiệm được cách mà Chúa Giê-xu đối xử với ông hoàn toàn không như thế. Trên đường Đa-mách, khi Chúa hiện ra và phán với ông, dù lời phán của Chúa đề cập trực tiếp đến hành vi chống nghịch của ông đối với Chúa, nhưng cặp theo ngay sau đó không phải là lời tuyên án, nhưng bèn là lời bày tỏ về ân thương xót của Chúa sẽ ban trên cuộc đời của Phao-lô. Công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 3 đến câu 6, ký thuật lại như sau. Nhưng Sao-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Không chỉ riêng Phao-lô, nhưng những người Pha-ri-si và thầy thông giáo ngày xưa vẫn thường đối xử như vậy đối với những người họ phát hiện đã phạm tội. Chúng ta nhớ câu chuyện về người đàn bà tà dâm trong Phúc Âm Giăng chương 8. Một lần nọ, khi họ bắt gặp một người phụ nữ phạm tội tà dâm, họ lập tức bắt và dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu để muốn Ngài phải căn cứ theo luật lệ mà công bố án phạt. Thật ra, họ muốn dùng người đàn bà phạm tội này như một công cụ để thử và gài bẫy Chúa. Thế nhưng, thay vì họ có thể được thỏa mãn lòng gian dối và thiếu yêu thương của mình, thì họ lại hoàn toàn bị xấu hổ trước lời phán và cách đối xử đầy lòng thương xót của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng ký thuật lại rằng, họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Theo Phúc Âm Giăng chương 8, từ câu 6 đến câu 9. Lúc bấy giờ người phụ nữ phạm tội đó còn chưa biết mình phải bị đoán phạt như thế nào. Nhưng chẳng những bà không bị ném đá mà còn được Chúa tha thứ và dạy khuyên. Đức Chúa Giê-xu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng, hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 8, từ câu 10 đến câu 11. Tại đây, không có nghĩa là Chúa Giê-xu động tình hay bao che cho hành động tội lỗi, nhưng Chúa cho bà cơ hội làm lại cuộc đời khi Ngài phán, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Qua đó, cho thấy lòng nhân từ thương xót của Chúa thật lớn lao vô cùng. Con người thường căn cứ trên lỗi lầm của người khác để kết án, nhưng đối với đấng yêu thương thế gian đang lạc mất trong tội lỗi, thì Ngài đã vui lòng đến thế gian kêu gọi mọi người ăn năn và sẵn sàng chịu chết để đền tội thay cho tội nhân. Sứ đồ Phao-lô đã cảm nhận sâu sắc lòng thương xót của Chúa, nên ông đã nói trong thư Roma, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Theo thư Roma chương 8, từ câu 5 đến câu 8. sự khác biệt trong lời giảng dạy và đời sống của Chúa Giêsu với các thầy thông giáo và người Pharisee là như thế. Trong khi họ chỉ hằng hăm he đoán phạt người khác, thì Chúa Giêsu luôn sẵn sàng tha thứ cho những đời sống biết ăn năn tội, qua đó được đón nhận ơn tha tội của Chúa mà bước vào một đời sống đổi mới trong Ngài. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được và bày tỏ lòng biết ơn Chúa khi ông làm chứng lại với người con thuộc linh của mình là Ti-mô-thê. Ông khẳng định rằng trong tất cả những người phạm tội ở thế gian thì ông là người có tội hơn cả mọi người khác. Nhưng ông đã đổi ơn thương xót của Chúa để nhận lấy cơ hội được thay đổi cuộc đời của mình. Từ đó, ông không còn sống trong con đường tội lỗi nữa, nhưng bước đi trên con đường mới được Chúa dẫn dắt như lời ông nói. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Bài học áp dụng. Lời Chúa khẳng định khi nhìn về thực trạng nhân loại, chẳng có một người công bình nào, dẫu một người cũng không, vì tất cả mọi người đều đã phạm tội. Theo thư Roma chương 3, câu 10 và câu 23. Dẫu vậy, trong bản tính kiêu ngạo, thiếu yêu thương của con người, họ vẫn tự cho mình là công bình, đạo đức để sẵn sàng lên án, đoán phạt người khác khi thấy mắc phải sai phạm nào đó. Thế nhưng trái ngược với đời sống thiếu tình yêu thương đó là ơn yêu thương, tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời đối cùng con người. Ngài yêu chúng ta khi mỗi người còn là tội nhân, và đang khi chúng ta lạc mất trong tội lỗi, thì Chúa đã từ trời giáng sinh xuống thế gian làm người, gánh lấy tội lỗi nhân loại và bằng lòng chịu chết thay trên thập tự giá. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa khi kinh nghiệm được tình yêu thương và ân sủng cứu rỗi lớn lao của Chúa, để qua đó hết lòng trân quý sống xứng đáng trong địa vị thánh và bày tỏ đời sống yêu thương đối cùng những người xung quanh mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 53 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tâm tôi nay có Ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Loài nơi tâm tôi nay có Ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối.